18y.net giới thiệu câu chuyện Em Dung và mối tình đầu. Tôi và Dung học cùng lớp hồi trung học cơ sở, đến lớp 10 thì quen nhau. Quen theo kiểu học sinh mà cách đây gần 20 năm ấy chứ không phải yêu theo kiểu học sinh thời nay. Thôi thì bỏ qua tất cả những phần hoa là cảnh để đi cho nhanh tới phần mà để có chuyện mà viết. Chúng tôi yêu nhau từ đầu năm lớp 11, tại thời điểm này thì chỉ ôm hôn, sờ mó nói chung là đủ thứ, nhưng làm tình thì chưa vì chưa có điều kiện và e nó cũng sợ. Rồi cơ hội đã đến khi đến cuối năm học, lớp tôi và 9B cùng tổ chức đi cắm trại ở một con suối. Trong nhóm có khoảng 10 cặp là bồ của nhau, tổng cộng hơn 40 đứa. Vì sao hai lớp lại có thể vui chơi cùng nhau được? Nguyên trước đây cả hai lớp đều học chung với nhau từ lớp 10. Vì thời điểm đó trường đang xây lại mới nên dồn học sinh lại. Chúng tôi đặt hàng của một công ty tổ chức du lịch. Họ cứ tính đầu người mà tính tiền thôi. Họ lên kế hoạch tổ chức vui chơi, ăn uống. Lúc đầu chúng tôi định tự tổ chức, nhưng vì có ở lại đêm, với lại quá đông người ăn uống phải mang theo bất tiện quá nên thuê cho khỏe. Rồi cái ngày đó cũng đến. Cái ngày mà mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên được là ngày 20 tháng 5 năm 1993, đúng 6 giờ mọi người đã tập trung đầy đủ tại điểm hẹn của công ty tổ chức, mọi người lên xe và bắt đầu khởi hành. Hành trình từ trung tâm TP lên tới thác, có người gọi thác, có người gọi suối, mất gần tiếng đồng hồ. Trên đường đi em Dung của tôi bị say xe nên chỉ dựa vào tôi mềm như bún. Tôi phải săn sóc em nó từ lúc lên xe cho tới lúc xuống xe, thấy buồn ghê. Đang nghĩ em nó như bún thế này thì còn vui chơi nổi gì. Có lẽ em hiểu được suy nghĩ của tôi hay sao mà nhìn tôi cười. Rồi hôn nhẹ vào má tôi cái, tôi cũng cười, đúng là cái thằng nhiều chuyện dễ sợ. Lúc em Dung hôn mình cũng liếc xem xung quanh, hình như không có ai thấy nên yên tâm. Tuy hai đứa quen nhau cả hai lớp đều biết, nhưng thời đó ca có lộ liễu như bây giờ, vì rất hay bị chọc ghẹo. Thì thằng Đại Kinh Nguyệt nó la toán lên làm cả xe giật mình. Ê con Dung nó hun thằng Tê kìa mấy đứa. Cả xe nhao nhao. Đâu đâu con thám móm. Con này răng hôi nhưng lại bị đặt tên là móm mới đau chứ. Nó còn có tên là thám đít đỏ nữa. Cũng nhao nhao tiến lại gần chỗ tôi. Đứng nghiêm nghị và sửa lại hai con mắt phụ của nó và ra vẻ trình trọng, đề nghị chị Dung hôn AT lại cho tôi và mọi người xem để khỏi ấm ức coi. Cả xe lại nhao nhao cười nói đủ kiểu. Tôi nhìn thằng đại gia hiệu nắm đấm ý nói tí nữa mày biết tay tao. Nó nhe răng ra nhắc lại tôi nữa chứ. Cả hai cười chử. Thằng Đại có biệt danh là Đại Kinh Nguyệt, nó học lớp bên kia, nhưng tôi với nó chơi thân với nhau từ lớp dưới, và cũng nổi khá nổi tiếng vì những phát hiện bất ngờ của nó cũng rất nhiều chuyện. Hãy phát hiện gì là thông báo liền, ai cũng sợ cái miệng của nó nhưng không giận, vì nó cũng không có ác ý gì, chỉ nói thật thôi, nhưng thằng này lại là tay chơi guitar cực hay. Vì ba nó dạy đàn guitar nên từ nhỏ đã biết đàn. Nhớ có lần năm đó học lớp 9 trong giờ sinh học, cô đang giảng bài về cơ thể người. Khi nói tới hiện tượng kinh nguyệt của phụ nữ, cả lớp bàn tán xôn xao. Đó là lần đầu học sinh tiếp xúc với những từ đó trực tiếp mà ca ngại miệng. Đến khi hết tiết cả lớp đứng dậy chào cô. Mọi người đang im lặng chào cô thì cô giáo đứng trên bục nhìn xuống chỗ thằng đại nó đang nhìn gì đó dưới băng ghế và hỏi đại e làm gì vậy. Nó ca trả lời trực tiếp cô mà lại nói cái mà ca ai hiểu. Đúng rồi cô gắt e nói gì vậy đại. Đúng rồi cô ơi, đây là hiện tượng kinh nguyệt, cô xem có phải đây là hiện tượng kinh nguyệt ca cô. Đại e nói bậy bạ gì đó. Cả lớp nhao nhao mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía con thắm móm chỗ nó đang ngồi. Đâu đâu cái gì vây đại. Nó lấy tay chỉ vào chỗ ngồi của con thắm móm. Ngay dưới ghế con thăm là một vệt màu đỏ đổ loang lỗ. Thế là bữa đó cả lớp cứ bàn tán xôn xao chuyện con thắm, rồi cười. Còn con thắm đương nhiên phải về nhà trước không hai tiết học. Từ đó nó có thêm tên. Ngoài thắm móm còn có thêm tên thắm đít đỏ. Còn phần thằng đại bị cô cho ăn con một vì tội làm mất trật tự trong lớp và có tên đại kinh nguyệt. Từ đó con thắm với thằng đại từ đó thì như chó với mèo, gặp nhau là chơi kình nhau thôi, nhưng lại nằm trong nhóm chơi thân với nhau. Cuối cùng thì xe chạy cũng tới nơi. Thật lạ, khi tới nơi thì E Dung tỉnh như chưa từng bị say xe bao giờ, khác hẳn lúc ngồi trên xe, cười nói vui vẻ như ca có chuyện gì xảy ra cả. Tôi đưa mắt nhìn, E giải thích, E chỉ bị mệt khi xe đang chạy, còn xe dừng lại là hết ngay. Mọi người phụ nhà tổ chức mang các đồ dùng cho buổi cắm trại cho nhanh. Đến một khoảng đất rộng đã đờ xê dựng sẵn một cái lều to bằng cái dù của Mỹ và một cái lều nhỏ kín đáo để cho các em ta thay đồ. Trước mặt là một hồ nước tự nhiên cũng khá rộng, trên thì nước chảy xuống ào ào, còn sau lưng là vách đá ca cao lắm, có cây cỏ xăm xê, có một con đường mòn dẫn lên trên thượng nguồn của thác. Chỉ là thượng nguồn của khu vực này thôi, chứ con thác dài lắm, xung quanh có để sẵn mấy đống củi để tối đốt lửa trại. Sau khi sắp xếp xong thì tổ chức chơi các trò chơi, đủ các trò nào bơi thuyền trên cạn, xác ướp Ai Cập, hai người ba chân, đá bóng, nhưng tôi lại kết nhất là môn cột hai tay dùng miệng ăn chuối, trái chuối đờ xê cột vào một sợi dây cho đeo vào cổ của một bạn nữ. Còn trái chuối thì nằm đúng vị trí giữa của hai quả ngực của em nó mới hay chứ. Còn bạn nam thì dùng miệng vừa lột chuối vừa ăn, cặp nào ăn nhanh thì thắng. Cái thú vị nhất là quả chuối nó cứ đưa qua đưa lại khi dùng răng cắn vào quả chuối để lột và ăn. Tất nhiên tôi và E Dung là một cặp, thật ra có thể nói tôi là con sâu chuối. Nhưng trong trường hợp này thì tôi lại ăn chậm chưa từng thấy, tôi cứ nhâm nhi quả chuối để tận hưởng cái thú vị trò chơi. Sau khi kết thúc các trò chơi, tất cả xuống nước tắm, ăn trưa xong xuôi, mọi người tự do khám phá, tôi và em Dung và thêm mấy đứa bạn thân. Trong đó có thằng Đại và con Thắm cùng nhau đi theo đường mòn đi dọc lên thượng nguồn của con suối, rồi mỗi cặp tự tìm một chỗ để tâm sự. Tôi với Dung thì tiếp tục đi lên một đoạn nữa. Mấy đứa kia tranh thủ để kiếm chỗ ôm nhau nên ca đi. Nhờ vậy mà tôi với Dung chỉ có không hai đứa đi tiếp lên trên. Trên này có một vị trí khá hay, có một tảng đá khá bằng phẳng và rộng khoảng 8 đến 9 mét vuông. Trước mặt là suối, hai bên có cây và đá che khuất phần nào. Thế là hai đứa lách mình qua bụi cây lên tảng đá ngồi chơi, ngồi đả, rồi e dựa vào người tôi. Hai đứa ca thể bỏ qua không gian lãng mạn này được và hôn nhau thắm thiết, vừa hôn vừa sờ vào ngực em, tay từ từ cởi từng chiếc nút áo ra. Tôi cúi xuống hôn lên đôi ngực của e qua lớp áo ngực, ngực con gái tuổi này thì rất đẹp, với lại đây ca phải lần đầu nên có hơi tay của tôi hay sao ấy mà ngực khá to nên hôn và bóc rất sướng. Luồn tay xuống dưới tôi cởi luôn khuy áo ngực ra, lúc này trước mắt tôi là đôi gò bồng quen thuộc với hai đầu ti nhỏ và đỏ hồng, bầu ngực căng và trắng hồng. Thế là tôi cúi xuống hôn lấy hôn để, dùng lưỡi môi, miệng mà mút liếm hai đầu ti nhỏ hồng này, cơ thể e cứ uống éo theo những nhịp hôn, liếm của tôi, có lẽ cũng như bao thằng đàn ông, thanh niên khác. Tôi từ từ đưa tay xuống vùng cấm của e sờ nắn, nhưng chỉ ngoài cái quần lửng của em thôi. Cứ vậy, đợi thật lâu mới mở chiếc nút và kéo đờ xê dây kéo xuống. Nhẹ tay và đứa từ từ vào trong, vừa chạm đờ xê chiếc quần lót, thì em lái tay mình gỡ tay tôi ra, mặc dù hai môi vẫn còn dính với nhau. Tôi phải vừa hôn vừa thì thầm bên tai em là người con gái đầu đời của anh yêu em nhất trên đời, tình yêu của anh, hôn em thật ngọt ngào. Tôi vận dụng mọi trí nhớ, những gì mà đọc trong truyện, trong báo, xem phim, nhớ đờ xe người ta nói với nhau những lời yêu thương gì là tôi lôi ra hết. Có cả những câu thay vì phải lượt lại bớt thì tôi cũng đưa nguyên văn vào luôn là ai yêu hơn cả bản thân mình. Hòa bình lập lại mình sẽ tổ chức đám cưới thật to anh nhỉ. Đó là một đoạn trong phim trên tivi. May mà e nó ca nghe hết chứ ca nó bảo nói xàm rồi. Hẹp hẹp cứ như thế hai bên cứ giằng co nhau với môi và lưỡi kèm theo những lời đường mật. Và cuối cùng thì tôi cũng thắng và thọc đờ xê tay vào trong, rồi tha hồ sờ nắn, bóp móc làm đủ kiểu, lần nào cũng vậy, e cũng chỉ cho tới mức sờ ngoài quần lót thôi. Nhưng lần này thì em cho thọc tay vào sờ trực tiếp luôn, một cảm giác khó tả diễn ra trong tôi, cảm giác đầu tiên thật là nhiều lông, tôi mân mê xuống sâu hơn, đến khe bím của e thì tôi ca thể chịu đờ xê. Tôi đặt e nằm xuống kéo luôn chiếc quần ngoài ra và nhanh tay kéo luôn chiếc quần lót màu đen có hoa văn gì đó nhưng ca để ý lắm tới đầu gối thì e kẹp hai chân lại. Tôi dùng sức cũng kéo và banh hai chân ra được nhưng em nhìn tôi ra vẻ cầu khẩn và nói đừng a, e sợ lắm, lỡ mấy đứa nó thấy mà nhất là thằng đại nó mà thấy thì chắc e sống ca nổi đâu. Tôi thấy e nói có lý nên ca dùng sức nữa. Tôi nhìn e âu yếm và nói ừ, a xin lỗi, thôi cho a nhìn và hôn một cái thôi. Tôi năn nỉ, a hứa chỉ nhìn ngắm nhanh và hôn lên bườm em một cái thôi. Anh kỳ quá, ai lại hôn chỗ đó, giờ thấy mồ, kệ a yêu e nên a mới hôn đó thôi. E miễn cưỡng, a hôn và nhìn nhanh lên đó nha, tôi mừng húm, nghĩ trong bụng thế nào cũng phải thịt, e mới đờ xê. Nhớ lại lúc nhậu với mấy ông anh trong xóm ổng kể chuyện tán gái và chơi gái, mấy ổng nói con gái mà đờ xê hôn, bú chỗ đó thì nó sướng ghê lắm, lúc đó nó sẽ ca còn để ý gì nữa, quen và yêu nhau lâu. Nhưng e chỉ cho hôn, bóp vú và sờ bướm qua quần lót thôi, giờ mới đờ xê tận mắt đờ xê nhìn cái lót bằng da, bằng thịt thật sự đây, trên MU là một chỏm lông đen ống nó phủ kéo dài xuống che cả cái khe lót. Hai bên môi lớn của e ca dày mà xẹp còn cái khe thì khép chặt, đang ngắm nhìn đã thì e nói, xong chưa em kéo quần lên nè, tôi lật đật chưa, chưa, a chưa hôn mà, rồi tôi cúi xuống hôn vào bướm em. Nó có cái mùi thật khó chịu, nồng, ngái ngái, sau đó, thật khó chịu, nhưng nhớ lại những lời của mấy ông anh trong xóm, nên lấy môi mút vào ngay giữa khe, và lấy lưỡi liếm vào đó. Đang liềm thì, hách, hách, xì, ỉ, 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 hách, xì, ỉ, 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 lông nó chọc vào mũi nhột quá, tôi ngước mặt lên nhìn em cũng nhìn tôi đấm đuối và nói, anh, e thích quá, a hôn bướm e có cảm giác khó tả quá, vậy a hôn nữa nha, anh nhắm mắt lại mà ca trả lời, vậy là biết em cho rồi, công nhận mấy ông anh trong xóm nói hay thật. Giờ thì e đã có trao tất cả cho mình rồi, tôi cúi xuống lấy tay bạch hai mép lót của e ra, để lộ hột le nhỏ xíu, đỏ hồng thật đẹp. Tôi tiếp tục lấy lưỡi liếm vào chỗ đó và kê môi lên mút, cơ thể e bắt đầu cựa quại, ưỡn người lên thì đột nhiên nghe tiếng te, tí, te, tí, te, ông bà nó đúng lúc này lại kêu. Đó là tín hiệu kèn của bên tổ chức, lúc tự đi chơi thì họ bảo khi nào nghe tiếng kèn thì các bạn hãy tập trung về lại trại, em vội kéo quần lên, tôi ngăn lại, thôi kệ nó e, mình về sau cũng đờ xê có sao đâu, đó là họ gọi về để tổ chức. Chơi trò chơi thôi mà, e cũng miễn cưỡng ca kéo lên nữa, tôi đưa tay đình kéo xuống lại thì, tê ơi, tụi mày ở đâu vậy, tiếng thằng đại. Giờ thì tôi lại lật đật giúp E mặc lại quần áo cho E Dung. Mặc vừa xong thì bóng của thằng Đại đã lấp ló ngoài kia. Tụi tao đây nè, còn mấy đứa kia đâu? Tụi nó nghe tiếng kèn nên xuống trước rồi. Còn mày sao ca xuống luôn đi? Tao ca thấy tụi mày nên lo lắng đi tìm thôi. Lo gì, phá đám thì có. Nó nhè răng ra cười. Thôi đi xuống. Tiếp tục tổ chức các trò chơi, mọi người đều vui vẻ, cười đùa tham gia cái trò chơi rất say sưa. Mọi người xuống hồ tắm rửa xong, chuẩn bị ăn tối và tổ chức đốt lửa trại. Mấy đống củi lúc sáng thấy giờ phát huy tác dụng, tham gia các tiết mục đồ vui có thưởng, song ca, đơn ca, ca khí thật, tưng bừng mọi người đều cười nói vui vẻ. Tôi xin góp vui với các bạn một bài hát Nga, cả chạy nhau nhau, trời thằng T hát nhạc ngoại nữa kìa tụi bay. Tôi xin hát bài ca chiêu xa, nhưng lời Việt, thằng Đại, tới lấy cây đàn guitar và dạo nhạc, bầu ở trên dây người ta mới kêu là dây bầu, bầu mà không dây người ta cũng kêu là bầu, bầu sắt ra nấu cho nhanh mới kêu canh bầu. Những ai chồng chưa đừng nên để cho có bầu, gà mà gáy sáng người ta mới kêu là con gà, gà mà không gáy người ta cũng kêu là gà, gà xé ra bỏ vô cơm người mới kêu là cơm gà. Những ai bị ôm đừng cho để kêu là gà, cả trại một phen cười vỡ bụng, mọi người yêu cầu hát lại nhưng tôi từ chối, các bạn để các tiết mục khác diễn nữa chứ. Và đến lượt mấy đứa khác, tôi lui vào trong và nắm tay E Dung kéo đi theo, nói, mình đi chơi tí đi, mình đi đâu vậy a? Ừ thì đi dọc theo con suối chơi, xem ban đêm nó đẹp như thế nào dưới ánh trăng này. Tôi lại túi sách của mình lấy cấy đèn pin và bọc thêm cây lê trong người, anh cầm dao theo chi vậy, ghê quá, cầm theo để phòng thân. Lỡ có con gì thì còn cái để thủ chứ. Hè hè, chúng tôi lại theo con đường lúc chiều đi. Vừa đi vừa ngắm cảnh, công nhận dưới ánh trăng cảnh vật đẹp và lạ hơn hồi chiều. Cuối cùng thì cũng tới chỗ lúc chưa hai đứa ngồi, lách qua bụi cây rồi trèo lên tảng đá hai đứa ngồi chơi. Bên dưới nước chảy xô vào đá ào ào, các tán cây rừng thấp thoáng dưới bóng trăng hiện lên như bức tranh vẽ. Bên cạnh lại có người yêu thật là tuyệt. Tôi quay sang nhìn E, E cũng nhìn tôi đắm đuối. Và rồi trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tôi từ từ mở từng chiếc cúc áo ra và tuần tự làm như lúc chiều. Giờ thì E ca còn chống cự nữa mà ngoan ngoãn để cho tôi hành động. Sau khi hôn hít đôi gò bồng của E thấy đã đủ, tôi mới lần xuống chiếc quần thun thể thao ra. Vì buổi tối sợ muỗi với lạnh nên em mặc quần thể thao cho tiện, và tôi cùng vậy mở dây gút ra và kéo chiếc quần xuống, cởi ra luôn, tự mình lấy tay lộn chiếc quần lại và trải thẳng thóm trên nền đá. Giờ thì còn chiếc quần lót màu kem nhưng ca có hoa văn như cái màu đen lúc sáng, mà lằn mịn căng bóng lên, nó in rõ nét con bướm của E nó. Tôi cũng ca nhìn kỹ lắm, cởi luôn chiếc quần lót ra, cũng lộn lại và trải lên chiếc quần dài. Sau khi ngắm nhìn cơ thể E dưới ánh trăng, tôi mở lời nình hót, em đã đẹp nhưng dưới ánh trăng này thì em thật tuyệt, em đúng là nàng công chúa của anh yêu E nhất trên đời, E cũng yêu A nhất đó. Vì yêu A nên hôm nay em mới cho anh như vậy đó. Anh đừng có lừa E nha. Sao A có thể lừa EDC? Tính ra A và em quen nhau đã hơn năm rồi còn gì. Thì E cũng, tôi ca để cho E nói hết câu, đã lấy đôi môi của mình chám vào đôi môi của E. Rồi tôi hôn từ từ xuống tới ngực rồi tới bụng. Khi đã cởi quần E ra rồi, đố ai mà có thể để cho bím của E ở ca lâu đờ xê. Tôi cũng vậy thôi, khi thấy là nó kích thích tôi dữ rồi, chỉ muốn dúi mắt mình vào thôi. Tôi đưa miệng xuống hôn, mút vào lót của E, lấy lưỡi liếm xung quanh, rồi liếm vào khe cửa mình của E, rồi lại mút hột le. Cứ như vậy tôi mút rồi liếm, làm cho cơ thể em căng cứng. Tinh dịch từ trong cửa mình cứ rịn ra, giờ cũng đã đến lúc cho thằng chim của mình làm quen với con nhỏ bướm thôi. Sau khi tự mình cởi chiếc quần của mình ra, tôi cũng trải ra thẳng thóm như vậy. Chắc có lẽ các bạn nghĩ thằng cha này kỹ quá, cứ cởi ra quan đại đó mặc sau. Nhưng tôi đã phòng xa rồi, nếu như có động thì đồ mình để như vậy, khi cần là mặc vào rất nhanh, lại cao bị lộn nữa. Rồi con kẹt của mình trà lên trà xuống lên bướm của e để cho tinh dịch của e thấm vào chim mình cho trơn. Nhưng đúng là đời ca có cái gì dễ cả, cửa mình của e cái lỗ nó nhỏ quá. Dù đã cố tới không ba lần nhưng vẫn cao vào đờ xê, chỉ vào đờ xê đầu khất là em đau, cửa mình cái là tuột ra, vừa tiết, vừa tức, mình lại dùng miệng để bú lại cho e có cảm giác lại khi thấy cơ thể e đã uốn, éo theo nhịp bú, và dâm thủy e lại tràn ra, là biết e đã có cảm giác sướng rồi. Giờ là lần thứ tư, tôi lại nhẹ nhàng đưa con kẹt của mình vào và nhập từ từ, nhờ có đợt dâm thủy mới, nên nó cũng trơn hơn, nhưng cũng chỉ vào hơn đầu khất tí, là e lại có cảm giác đau. Tôi cũng cảm thấy như mình giang nung cái lót của e ra vậy, nó căn và bò sát vào dương vật của tôi. Đang suy nghĩ vừa tức vừa tiếc vì khó lắm e nó mới cho, nhưng nếu ca chơi đờ xê thì lần sau e nó sợ đau ca cho nữa thì khốn. Dòng suy nghĩ vẫn đang tiếp diễn thì em thút cái gối mạnh một cái vào mông tôi làm tôi cũng nhào tới. Em la lên tiếng a a a a, đau quá a ơi, chắc chết e rồi. Vẫn giữ tư thế đó, tôi lo lắng hỏi e đau chỗ nào hả. E trả lời như nổi cấu, thì đau chỗ đó chứ chỗ nào còn hỏi hả. Giờ thì tôi mới nhận ra là chim của tôi đã chui toạt vào lồn của e rồi. Tôi liền ôm chặt lấy em và hôn lên đôi môi em. Tôi nút lấy lưỡi em cũng nút lưỡi tôi nhiệt tình không kém kém. Tôi đang nghĩ thầm, con nhỏ này ghê thật, mình làm nó đứng quá chịu ca nội nên liều lấy đầu gối thút vô để dứt điểm đây. Chiêu này cũng hay thật nhưng cũng sợ thật. Sau vài phút thấy như ai hết cảm giác đau, tôi bắt đầu nhịp, tôi nhấp từ từ nhẹ nhàng để em ca bị đau. Và cứ thế tôi vừa nút lưỡi vừa nhấp, nhấp 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 mạnh hơn và nhanh hơn. Dâm thủy của em đã ra lại tạo thêm đô trơn. Tôi biết giờ thì e ca còn cảm giác đau nữa mà là cảm giác sướng đang gan tỏa trong cơ thể em. Giờ thì e lại nhiệt tình hơn cả tôi, lấy hai tay sau đầu tôi và ưỡng lót lên cho tôi đập mạnh nữa chứ. Chẹt 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 chẹt, hơ hơ em thích quá, em sứa ơ ơn quá ạ. Anh ơi, đã quá, bốp tôi vỗ vào đùi tôi một phát rõ to, gì vậy anh, mũi, mũi nó đốt nãy giờ mấy phát đau qua, miệng nói nhưng tôi vẫn tiếp tục nhấp, anh làm em thích quá, hơ, hơ, sướng quá anh ơi, chắc em chết mất anh, em y đã quá, rồi cơ thể e căng cứng lên, âm đạo co bóp liếm tục, e chụp lấy miệng tôi mà nút lấy, nút để cái lưỡi của tôi. Tôi có cảm tưởng lưỡi của tôi muốn đứt ra và chạy tuột vào qua bên miệng e luôn đó. Rồi e ảnh người lên lại từ từ hạ xuống âm hộ tiếp tục co bóp liên tục. Trong lúc đó thì tôi cũng vậy cũng rên, cũng nói anh cũng sướng lắm e ơi, được làm tình cùng e sướng quá, đã quá, e thật tuyệt, hơ hơ em ơi anh. Tự nhiên lúc đó nhấp như điên dại, nhanh và mạnh, rồi cơ mông co lại. Chỉ còn thở ra mà đúng hơn là thổi mạnh ra bằng miệng, phù, 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 ủ. Cuối cùng tôi cũng bắn xối xả vào lồn của e, nhưng theo quán tính thì nó vẫn cứ nhấp nháp, thêm tí nữa cũng rũ ra luôn. Tôi phá trinh em và em cũng phá trinh tôi vậy đó, nằm thêm tí rồi hai đứa lật đật mặc đồ vô. Đúng là lúc đang sướng thì coi trời bằng vun, lúc xong rồi thì lại sợ người khác thấy. Sau khi hai đứa mặc đồ xong xuôi, rồi ôm nhau ngồi ngắm cảnh, nhớ lại cú thút gối tôi hỏi, lúc nãy e cũng dữ dằn ghê, chữ ca đờ xê nên thúc cả cái gối lên để dứt điểm, e đánh, a giờ, Lúc đó đang nắm thì bị con muỗi nó đốt vào chân, làm e giật mình theo phản xạ tự nhiên nên e co chân lên đó. Ủa thì ra là vậy, làm A cứ tưởng e cố ý chứ, vậy thì anh phải cảm ơn con muỗi. Nhưng mà đã lỡ đập nó xẹp lép rồi, hè hè, cả hai cùng cười. Sáng hôm sau người lục tục chuẩn bị về. Thằng đại nó cứ nhìn tôi cười hoài nhưng ca nói gì cả. Tôi với Dung tiếp tục quen nhau đến giữa năm lớp 12, tính ra làm tình với nhau đờ xê đúng 10 lần. Đó là 10 lần đầu tiên trong đời tôi và cả của em Dung. Rồi e cùng gia đình đi nước ngoài theo diện đoàn tụ do ba cô ấy bảo lãnh nên đành chia tay trong đau khổ. Thời gian đầu hai bên còn thư từ qua lại, sau thì e cũng thưa dần rồi ngưng hẳn. Đó là mối tình đầu của tôi thấy nó thật đẹp và rất lãng mạn.